Thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình xin mời quý vị đến với Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Và lời đầu tiên Việt Hà xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào Việt Hà và chào tất cả quý vị thính giả của Ngàn Sao Trong Sài Gòn.
Dạ vâng, và hôm nay chú Trương Minh Ẩn có khỏe không thưa chú?
Có một vấn đề mà chú muốn phàn nàn là tại sao mà lễ thì Việt Tấn được nghỉ mà chú không được nghỉ?
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều vì đã dành những cái thời gian quý báu, nhất là trong những cái ngày lễ như thế này, đến với lại quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hôm nay. Và thưa quý thính giả, quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an ninh trong cuộc sống của mình bình thường thì xin mời hãy gọi vào đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn và chú sẽ giúp quý vị trả lời những cái vấn đề này. Và số điện thoại của phòng thu âm vẫn là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110. Và thưa chú Trương Minh Ẩn, trong khi chờ đợi thính giả đặt những câu hỏi thì chú, lễ của chú như thế nào? Và sau mùa lễ thì chú có những cái gì muốn chia sẻ cho thính giả không thưa chú?
Chia sẻ thì tuần nào nó cũng có rất là nhiều chuyện để chia sẻ mà không tuần nào có đủ thời gian. Thành ra khi nào mà không có thính giả mà gọi vào đó Việt Hà ha, cho hay để chú chia sẻ một vài vấn đề quan trọng.
Dạ vâng, xin mời giờ, chú.
Trước hết là cái câu chuyện mà của cái tiệm mà department, cái Target á, là Việt Hà cũng đã nghe là mấy trăm ngàn người bị dùng cái credit card, tức là bị leaking information, tức là mấy cái tên mà gian lận họ hacker vô cái computer của Target á, Việt Hà.
Dạ vâng.
Thì ở đây á, đa số quý vị nào mà bị là nạn nhân rồi đó thì những cái số tiền đó chắc chắn quý vị sẽ không trả, nhưng mà quý vị sẽ nhìn thấy trên mạng của mạng lưới của cái mạng của mình đó, sẽ thấy hàng chục cái website nó gửi tới là nào là của Target, của nhà băng chê, yêu cầu quý vị phải là cho lại information để chúng tôi giải quyết vấn đề. Thì khi nào quý vị thấy những cái website yêu cầu quý vị á, là quý vị đừng bao giờ đụng vô. Quý vị đụng vô là quý vị một lần nữa bị sẽ trở thành nạn nhân. Hoặc quý vị nào chưa bị là nạn nhân của cái vấn đề mà tin tức bị lọt ra ngoài khi đi chợ Target á, thì quý vị nhớ kỹ rằng quý vị cũng không bao giờ click vô những cái đó và điền vô những cái tên tuổi, hoặc là có những cái cú điện thoại từ xa gọi về nói là tôi là từ nhà băng chê, đại diện và credit của quý vị đang bị người ta dòm ngó, do đó yêu cầu quý vị cho tôi tên tuổi ở lại. Rồi có nhiều khi họ hỏi bốn số chót của an sinh xã hội là gì. Tất cả những cái gì mà quý vị thấy từ internet hoặc là từ điện thoại thì quý vị không bao giờ trả lời. Nếu quý vị mà có vì lý do gì không xe không cổ quý vị muốn trả lời đó thì hỏi số điện thoại bên đó là số mấy, thì hoặc là quý vị có cái call đi thì thấy số điện thoại đó thì quý vị lót cái số điện thoại đó vô trong mạng lưới của mình đó, thì thường thường nó hiện lên đó là nơi chốn nào thì đó, những chỗ đó là thiệt. Còn quý vị mà lót lên mà không có thấy nói gì cái này là số bí mật hay là số không có người tên tuổi, quý vị là đang bị gạt. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng lúc nào quý vị gặp trở ngại nhà băng credit card, quý vị nên nói chuyện thẳng với người. Thí dụ như cái credit card đó, thường thường quý vị phải nói chuyện với tiểu bang khác, thì quý vị nhớ là quý vị dùng cái số điện thoại nằm ở sau credit card của quý vị để nói chuyện, chứ không bao giờ để credit card mà gọi lại nói ok tôi từ credit đó, số điện thoại bla bla bla, bla vậy đó, yêu cầu cho tôi biết information là trả lời để confirm như thế này, là quý vị sẽ bị gạt. Quý vị nhớ ha, từ lúc mà Target bị vấn đề đó rồi, cái đó không phải lỗi của tiệm Target, nhưng mà có những người mà gian manh đó rất là rành computer, rất giỏi, có thể vô trong đó, ngay cả Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bị đó vậy ha. Thành ra quý vị nên cẩn thận vấn đề này.
Dạ vâng, cảm ơn chú với cái thông tin rất là bổ ích như vậy. Và quả thật, khi mà đã bị lừa mà bây giờ còn nhận thêm được những cái email mà kêu từ những ngân hàng mà kêu cung cấp những cái thông tin tiếp tục thì đúng là quả thật là cái đối tượng này, cái bọn này nó rất là gian manh, mà có những người họ thừa nước đục thả câu và họ tiếp tục lừa. Và cái này Việt Hà nghĩ rất là bổ ích cho thính giả nghe đài, cho cộng đồng của mình, nhiều khi không có rành, không có biết. Vâng, và thưa quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với chú Trương Minh Ẩn, và xin mời quý vị cùng gọi vào đài với số điện thoại là 817 0969 499 4110 để đặt những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn về cái vấn đề mà an ninh trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và thưa chú, bên cạnh cái chuyện mà khiến cái nguy hiểm cái an ninh cho cái thẻ credit card của mình đó, thì còn cái vấn đề gì nữa không thưa chú?
Còn rất là nhiều. Vấn đề kỳ rồi thì có một số gọi lại là tôi nên báo cáo cảnh sát hay không, thì đây là một vấn đề quý vị nào có nghe đài, quý vị hãy tin tưởng tôi đi. Tôi làm cảnh sát năm nay gần trên 27 năm, gần 28 năm rồi. Tất cả tôi thấy rất là nhiều. Có nhiều khi mà cái năm làm của tôi còn lớn tuổi hơn nguyên người cảnh sát mà mới ra trường. Do đó quý vị khi nghe tôi nói, quý vị tin đi. Chứ đừng có số quý vị nói, Mỹ nói thì hay hơn Việt Nam nói. Tin hay không là do quý vị. Đây là những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ quý vị ha. Cái quan trọng của sự mà gọi cảnh sát hay không gọi cảnh sát nó rất là quan trọng. Thí dụ như bây giờ quý vị có cái một cái người lại gây hấn quý vị, chỉ lại chửi bới quý vị thôi. Quý vị nói, tôi bỏ qua. Quý vị không báo cáo cảnh sát. Tại vì một khi mà chửi bới người ta đó, mà cảnh sát tới sẽ cho một cái gọi là class C misdemeanor, tức là cái lá C của cái khinh tội, tức là misdemeanor. Thì cái đó thường thường là cái tiết cả thôi, không có bị ở tù. Tất cả tới ra tòa là 500. Maximum ở dưới forward, thành phố khác có thể nhiều hơn ít hơn. Rồi cái bữa sau á, hoặc là mấy tuần sau lại chửi quý vị nữa, quý vị nói thôi bỏ qua, kỳ trước khỏi cảnh sát thì bỏ qua. Quý vị nhớ kỹ cái quan trọng của cái báo cáo cảnh sát là như thế nào. Đây là một ví dụ trong hàng ngàn cái chuyện xảy ra. Thì nếu mà quý vị đó mà báo cáo quý vị có những cái record đó quý vị giữ cho mình, thì bỗng dưng một ngày nào đó mình quá nóng giận đi, mình quay ngược lại mà cái người bên kia, cái người mà bị tích cực á, cứ chửi mới mà chửi ngay mặt mọi người, đâm ra mất mặt mình, tình cờ quýnh một cái bể cái mặt người ta, hay là mất sưng con mắt, hay là đổ máu. Thì nếu quý vị có những cái tiết kệ lúc trước, cái báo cáo lúc trước đó, khi quý vị ra tòa đó, quý vị rất là được jury nói rằng đây là cái chuyện nó đi từ bấy lâu nay, và cái người này nghĩa là chịu hết nổi. Do đó có nhiều khi quý vị ra tòa mà quý vị hành hung người bên kia rất là nặng, hoặc là bắn hay là gì, quý vị có thể vô tội, là tại vì cái chuyện này nó xảy ra mà bên kia cứ áp lực hoài, người này chịu không nổi. Còn quý vị không làm cái báo cáo đó, khi quý vị ra tòa nói, bấy lâu nay cái tên đó cứ làm tôi tới nỗi tôi khủng hoảng tinh thần, thì jury hỏi gì chứ từ xưa giờ có bằng chứng hay không. Do đó quý vị không có bằng chứng thì cái cơ hội của quý vị bị buộc tội nó rất là nhiều. Do đó cái sự quan trọng một khi mà tôi kêu quý vị, có đa số quý vị khi gặp một cái chuyện trở ngại, hàng xóm, người bạn bè, ngay cả với cảnh sát, tôi kêu báo cáo, quý vị thường thường cứ về nói thôi bỏ qua đi, không kêu báo cáo nhưng mà mất công thì giờ mệt lắm, người báo cáo kêu tôi lên xuống mệt thì giờ. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng sống trên đất Mỹ này là một xứ luật lệ, mà hãy một xứ luật lệ thì mình phải dùng những cái luật lệ để sau này đỡ cho mình, phải không ha? Do đó một khi mà tôi yêu cầu quý vị một khi gọi tôi mà nói báo cáo thì quý vị làm ơn báo cáo. Có những quý vị sau đó bao tháng chuyện xảy ra lần nữa hỏi báo cáo không, kỳ trước ông xã nói thôi bỏ qua đi, một câu nhịn chín vô lạnh. Bên đất Mỹ này xứ luật lệ, thành ra mình lúc nào cũng đem luật lệ ra thủ cho mình hết rồi gì hả?
Dạ,
đó
vâng.
Là cái quan trọng của sự báo cáo.
Dạ vâng. Và nhưng mà chú nói tới cái chuyện mà báo cáo về những cái chuyện mà gọi là giống như là ức hiếp hay là bạo hành, thì nếu mà trong gia đình như vấn đề chú vừa nói, ông xã nên có thể có những người phụ nữ bị bức hiếp như vậy đó, thì cái mức độ nào thì cái người phụ nữ nên báo cáo thưa chú? Tại vì phần đông Việt Hà thấy là phụ nữ Việt Nam hay nhường nhịn và rất là hiền.
Cái vấn đề mà phong tục tập quán Việt Nam mình là ngăn cản cái người phụ nữ Việt Nam báo cáo rất là nhiều. Từ khi những cặp vợ chồng chấp nối, rồi đại khái một khi vợ chồng chấp nối, bên này ly dị, bên kia ly dị gặp nhau, thì đương nhiên hay bên nào ly dị cũng đều có vấn đề hết. Nó khác, còn vợ chồng từ xưa vợ, cái bỗng dưng ngày nay cái ổng đổi chứng, đổi ca gì đó, có bắt đầu ổng hành hạ. Thì đa số các bà vợ yên lặng, thứ nhất là vì áp lực của gia đình, nếu có gia đình ở đây. Thứ hai là sợ mất mặt với hàng xóm, bà con trong xã hội. Thứ ba là sợ mất mặt với người trong gia đình. Và thứ tư là nghĩ rằng thôi có ông chồng trong gia đình còn hơn là không. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng là thí dụ như trong một gia đình từ xưa giờ ông chồng chưa có hành hạ bà vợ, bỗng dưng ông uống rượu xỉn về, ông buồn phiền vấn đề việc làm hay gì, hay một vấn đề gì. Ông hành hạ bà vợ, thì người vợ phải thẳng thắn cho anh. Em thấy cái vấn đề này đủ rồi. Đây là lần đầu tiên anh quýnh em sẽ tha lần này. Nhưng mà sẽ không có lần sau. Quý vị dám nói câu đó, thì ông chồng dám ngừng. Hoặc là ông chồng một lần muốn làm gì cũng phải sợ sệt là người vợ nói thiệt. Còn nếu mà lần thứ hai mà có nữa, người vợ cũng tha nữa, thì cái người vợ đó, cái sự mà an ninh của người vợ rất là ít. Tại vì người chồng cứ suy nghĩ lúc nào, ơ con nhỏ này tôi quýnh hoài, bà vợ tôi đập sức mấy gọi cảnh sát đi. Có nhiều ông chồng quýnh vợ xong rồi, quýnh rất tàn ác xong rồi thảy điện thoại đó. Ngon mày gọi đi, mày gọi mày chết với tao. Người vợ sợ là không có người đàn ông giúp đỡ trong gia đình. Nhưng mà nếu mình có người đàn ông hay người đàn bà mà tánh tình hung bạo, thì thứ nhất á, là cuộc sống mình ở trong địa ngục. Cái thứ hai, không những mình đưa mình vô cái địa ngục rồi mà mình cho con cái mình sống ở trong cái địa ngục chung với mình nữa, thì cái đó không phải là một cái gia đình hạnh phúc. Tại vì đối với chú á, thì cái chuyện gia đình là một cái chuyện kín đáo. Mỗi khi mà vợ chồng ly dị hay là hụt hạc với nhau, nó đều có vấn đề cả vậy hả?
Vâng.
Một là vì tiền bạc, hai là vì tình yêu. Ví dụ như ở một thời gian, chẳng hạn như theo cái tỷ lệ cái người Á Đông á, ở Việt Nam mình mà nói chuyện ly dị, xin lỗi, chưa được 1% nữa. Nhưng cái thời xưa chứ không phải bây giờ, trước 75. Nhưng mà đối với mình bây giờ đó, ở tại đất Mỹ này, cái người đàn bà qua đây và người đàn ông ly dị rất là nhiều, đa số các bà ly dị nhiều hơn. Tại từ xưa giờ qua tới đây sống cái cảnh chồng chúa vợ tôi quen rồi. Thì đến khi mà qua tới đất Mỹ này, người vợ thì học theo những người hàng xóm, những người bạn hoặc là những nạn nhân đã từng gọi cảnh sát. Thành ra người vợ bắt đầu có sức mạnh hơn. Do đó cái chuyện mà, nhưng mà người chồng thì lại lúc nào cũng giữ là ta đây, tao là chồng, mày dám gọi cảnh sát hay không? Thì đó, những cái đó đã đưa đến những sự đổ vỡ trong gia đình. Rồi cuối cùng á, thì đưa tới con cái là bắt đầu nó khổ sở, là tại vì nếu một gia đình mà có hai chồng mà chung nhau để nuôi dưỡng con cái, thì tôi thấy là, chú thấy là rất là giúp đỡ con nó nên người. Còn nếu mà chỉ có một bà mẹ hay là một ông cha, rồi sao chấp nối á, thì nó còn nhiều chuyện tế nhị khác xảy ra nữa. Chẳng hạn như sắp sửa có phiên tòa tới, là cái người dượng ghẻ thì rờ mó mấy đứa con gái con của người vợ sau này. Ví dụ vậy đó, vậy hả? Nhưng mà người mẹ che chở hoài. Nhưng mà nếu mình che chở, cái người đàn ông đã dám đụng con mình rồi, thì nếu quý vị nào đàn bà ở đây nghe tôi nói, nếu người đàn ông đã dám đụng chạm tới con mình rồi mà mình nghĩ chuyện đó có thiệt á, thì làm ơn tách rời ngay tại chỗ. Tại vì họ lấy mình với mục đích họ muốn làm hại con mình. Nhớ vậy ha. Còn á, ở đây không phải một vụ báo cáo nào là người dượng ghẻ hay người cha ghẻ làm vậy là điều trúng hết. Sẽ không có chuyện đó. Chẳng hạn như từng rồi có nói chuyện về Tấn là chú đã giúp đỡ bãi bỏ một cái vụ án mà cô bé 13 tuổi mà nói dượng làm bậy làm bạ đó gì ha.
Yeah.
Thì cái đó là hoàn toàn nói láo. Thành ra mình phải, người cảnh sát lúc nào cũng thông minh, là dòm coi nạn nhân hoặc là bị cáo cái background như thế nào, và khi cách interview đó nó cần cái sự kinh nghiệm để giải quyết vấn đề rất rõ.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý thính giả, đến đây thì phần 1 của chương trình xin được tạm dừng. Và sau một vài thông tin thương mại, chúng ta sẽ trở lại với phần 2.
Đố em chứ, ở đâu làm facial giỏi nhất nè?
Vườn xứ nhà ai Medispa Garland?
Ở đâu chữa dứt mụn tốt nhất mà không đau?
Vườn xứ nhà ai Medispa Garland?
Ở đâu trị nám tàn nhang hay nhất cũng như xóa thẹo xóa vết nhăn?
Vườn xứ nhà ai Medispa Garland?
Ở đâu xăm lông mày viền mắt xăm môi đẹp mỹ thuật nhất để giúp cho các bà các cô trẻ đẹp sang hơn nè?
Thì tại vườn xứ nhà ai Medispa Garland chứ đâu? Họ có nhiều máy móc hiện đại, phòng ốc khang trang, chuyên viên giỏi nhất để nâng da, mài da, làm mọc tóc ở những vùng bị hói, trị bệnh méo miệng rất chuyên nghiệp.
Vườn xứ nhà ai Medispa do bác sĩ Trương Ngọc Tích làm giám đốc cùng những chuyên viên giàu kinh nghiệm và tận tụy trong ngành thẩm mỹ skincare. Tòa lạc tại 3909 West Warner Street Garland, Texas 75042.
Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 5 giờ chiều. Nhân dịp Noel và New Year, facial chỉ có 30 đồng. Xin gọi lấy hẹn 214-608-0263, 608-0263.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Xin giới thiệu máy rũa nail thế hệ mới hiệu IMD của công ty Luraco. Đầu rũa nhỏ gọn, nhẹ nhàng, không rung, đặc biệt motor được làm từ Thụy Sĩ. Máy sử dụng pin lithium ion chất lượng cao nhất trên thị trường, đặc biệt không cần phải rút dây điện mỗi khi di chuyển. Đây là món quà ý nghĩa nhất cho người thân hoặc bạn bè trong dịp lễ. Xin liên lạc với các đại lý nail supply trong vùng hoặc gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Tin hấp dẫn, cơ hội kiếm thêm tiền và được sản phẩm dùng free. Công ty Stephen & Associates ở Carrollton đang có rất nhiều cuộc khảo cứu mỗi tuần lễ dành cho mọi lứa tuổi, từ 12 đến 70 tuổi. Nếu đủ điều kiện để tham gia, quý vị sẽ được tặng sản phẩm để xài ở nhà và sẽ được tặng thêm tiền thưởng.
Chương trình trị mụn cho nam nữ tuổi từ 16 đến 45 tuổi đang có mụn trên mặt. Nếu được chọn tham gia, quý vị sẽ được tặng 330 đồng.
Chương trình chống nhăn cho phái nữ, nếu được chọn tham gia, quý vị sẽ được tặng 100 đến 250 đồng.
Những chương trình này hoàn toàn miễn phí. Đây là cơ hội rất tốt. Xin ghi danh ngay với chị Joanne Trang 972-716-0630, 972-716-0630.
Chợ Neo Trường Nguyên Garland thông báo quý khách mua trên 40 đồng được tặng quà. Hàng sale tại chợ Neo Trường Nguyên: gạo Louisiana trắng 16.99 một bao, bún giang tây nhỏ 59 cent một gói, cá sơ mành tươi 4.99 một bao, cải làm dưa 69 cent một bao, cải bắp thảo 3 pound 99 cent, khổ qua 79 cent một bao, chuối cao 69 cent một bao, táo nhập Fuji 79 cent một bao, cánh gà 99 cent một bao, xương bò 2 pound 99 cent. Chợ Neo Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Melissa Loan Bùi kính chúc quý khách một mùa lễ Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã mua, bán và giới thiệu khách hàng cho Loan Bùi trong suốt 8 năm qua. Trong dịp lễ Giáng sinh, quý vị bán nhà trong vòng 30 ngày cho tới 60 ngày. Ở Murphy 4 phòng ngủ 3 phòng tắm 410.000. Ở Arlington 5 phòng ngủ 4 phòng tắm 3 gara 250.000. Ở Granary 5 phòng ngủ 4 phòng tắm 425.000. Ở Richardson gần chợ Hồng Kông 4 phòng ngủ 3 phòng tắm 340.000. Ở Wally gần Highway 544 4 phòng ngủ 3 phòng tắm 230.000. Hai building ở Bell Spring gần Highway 635 15.000 square feet 359.000. Một building ở Burnham phía bắc của Plano 15.900 square feet 170.000. Loan Bùi đang cần hai phụ tá part time hoặc full time 12 đồng một giờ. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi, top producer của Keller Williams 972-251-0297, 972-251-0297.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên máy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, Anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Nhà sinh năm 90 ở khu Garland, gần Bell Line và North Garland Road, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 2.200 square feet, 190.000 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà khu Dallas gần trường Whistling, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 2.500 square feet, 225.000 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. One triplex ở vùng Arlington gần đường Arkansas và 303 giá 175.000 đồng và hai căn fourplex mỗi căn 230.000 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà mới gần giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gần chùa Đạo Quang gần thánh thứ cao đài Garland, giá bắt đầu từ 200.000 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Em ơi, nè, anh mới mua được bảo hiểm xe, nhà, giá rất là rẻ, tiết kiệm cho em mấy trăm đồng một năm luôn đó.
Ông xã giỏi quá, mua bảo hiểm ở đâu hay vậy?
Thì ở Allstate Vina chứ đâu, họ báo giá free cho mình mà rất là chu đáo, tận tình, hướng dẫn cho mình từng bước một đó em.
Vậy để em cho mẹ số phone của Allstate Vina Insurance, mẹ đang cần mua bảo hiểm cho nhà và xe đó.
Allstate Vina Insurance chuyên về bảo hiểm nhân thọ, xe, nhà, thương mại, văn phòng tại 520 North Jupiter Road, Garland, góc Jupiter và Walnut.
Mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thứ bảy đến 5 giờ chiều.
Điện thoại 972-272-8462.
972-272-8462.
Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài và bây giờ xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú cảnh sát Trương Minh Ẩn. Và xin mời chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình.
Dạ, xin chào dạ, quý vị thính giả. Hôm nay chắc bà con ăn lễ cho mỗi bữa trả lời rất nhanh cũng không hết nữa rồi thôi. À, hay là Việt Tấn dạ, gọi cho biết là bữa nay Việt Tấn không làm, bà con cũng muốn take a break.
Dạ vâng, thưa chú, có một thính giả đã đợi chúng ta từ rất là lâu và xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ vâng, xin chào và xin mời vị thính giả tắt cái radio để nó không có cái tiếng ồn thưa. Hello. Dạ vâng, Việt Hà rất tiếc là Việt Hà không nghe rõ được thưa anh. Và anh có thể tắt cái radio chưa ạ? Dạ vâng, Việt Hà rất tiếc là Việt Hà không thể nào nghe rõ bởi vì cái đường dây nó bị đứt đoạn. Hello. Dạ vâng, xin mời anh có thể vui lòng gọi lại vào số 817-899-4110 thưa anh. Anh vui lòng cúp máy và gọi lại 817-899-4110 để tham gia chương trình và Việt Hà sẽ mời anh đặt câu hỏi. Vâng, và trong khi chờ đợi vị thính giả này trở lại với chương trình thì dạ vâng, nói đến đây thì đã thấy có người thính giả gọi, xin mời ạ.
Hello, dạ vâng, tôi xin chào chị Việt Hà.
Dạ vâng.
Chào chú anh ạ. Chú một người Giáng sinh anh lành nhé thưa chú.
Dạ, dạ hỏi lại.
Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi thưa anh và xin anh cho biết quý
vị. Dạ vâng. Dạ vâng, tôi tên Hùng đó thưa chị.
Dạ vâng, mời
dạ vâng, xin chào chú ảnh. Dạ.
Dạ, chào anh Hùng.
Dạ vâng, Dạ vâng thưa chú, dạo này hình như là cháu thấy là có một đám người đó thưa chú, hình như là chuyên môn kê phone cho những người Việt Nam đó thưa chú. Thì bà xã cháu đã bị mấy lần rồi. Có khi thì một người đàn ông kêu, có khi một người đàn bà kêu. Thì người ta nói đại khái như là người ta làm cho chính phủ. Rồi mình là một công dân tốt, rồi mình được trúng 10.000. Rồi bây giờ người ta nói là mình đưa số account cho người ta sẽ chuyển tiền vô. Đó, thì bà xã cho nó bây giờ tao không có account. Nó nói nếu như mà cô không có account thì anh chị em có ai có account không? Đưa cho nó sẽ chuyển tiền vô.
Yeah.
Mà
okay.
Cái số phone đó đó, cái số phone đó khi mà cháu về nhà cháu kêu lại đó thì chú cháu kêu không được. Không hiểu tại sao mà nó kêu cho mình bằng số phone đó được. Nếu okay. như mà cháu kêu được thì cháu sẽ kêu cho police, cháu sẽ report, rồi cháu sẽ đưa số phone đó cho police. Mà đặc biệt là cháu kêu lại số phone này nó không có work.
Rồi
thêm một lần thứ hai nữa, cách đây mấy ngày có một người đàn bà. Thì người ta cũng nói là người ta là nhân viên của chính phủ. Nói là bà xã cháu cũng trúng được một số tiền. Mà bây giờ yêu cầu là đưa số, bà xã cháu nói là nếu như bây giờ tôi trúng tiền thì gửi chết về cho tôi đi. Người ta không có chịu. Người ta nói là bây giờ cứ cho số hàng cao đi rồi người ta sẽ chuyển tiền cho trong đó. Rồi cháu muốn nói như vậy để cho một số bà con đó thưa chú.
Dạ. Ok.
Ai bị như vậy để dạ.
Dạ khi nào xong rồi tôi sẽ nói cái vấn đề này nó có ba bốn
cái
cạnh. Ok. Cái thứ nhất á.
Dạ cháu không.
Cái vấn đề á mà gửi là account á không cần, có nhiều lúc á họ kêu mình đưa cái account thì nó làm quá lộ liễu đi, hiểu không? Có cái thứ hai á họ chơi cái phương pháp này là họ gửi cho cái check 100 đồng. Nhưng mà phải có cái account để deposit vô. Mình cầm cái check 100 mình sẽ không cash được. Khi nào cho nó cái account thì họ mình mới cash được. Khi cash rồi á thì nếu trong nhà băng mình có 50 đồng thì nó khác. Còn nếu trong nhà băng mình có 5-6 ngàn cẩn thận coi chừng bị mất hết. Cái vấn đề mà nếu mà nói là nhân viên chính phủ được trúng đó thì vấn đề này á đi mình đi ngoài đường á, cái câu này chú muốn nói câu gì? Mình đi ngoài đường mình cầu nguyện để cho sét đánh mình á, nó dễ hơn là có những cái số tiền mà từ trên trời rớt xuống. Và thêm một cái nữa đó là chú cũng muốn nói nhắc nhở rằng là nếu mà cái số điện thoại nào gọi cho mình đó thì mình phải gọi cái số điện thoại đó lại, hoặc là nếu nó không trả lời mình đánh cái số điện thoại đó trong cái Google hay là Internet Explorer thì mình sẽ thấy rõ ràng là số điện thoại đó từ đâu tới. Ok. Thì lúc đó đó khi mà cháu đánh vô guarantee 99% người nào bị gạt là người ta đã lên mạng, người ta đánh vô là coi chừng cái số điện thoại này. Còn nếu cái số điện thoại đó đúng của chính phủ, bộ quốc gia giáo dục hay bất cứ bộ văn phòng nào á thì số điện thoại đó sẽ hiện lên mạng, đây là số điện thoại của đó thì mới gọi là thiệt, hiểu không? Nhưng mà nhớ kỹ rằng á chính phủ Mỹ không bao giờ có những cái số tiền mà trên trời rớt xuống mà cho mình hết. Do đó cái chuyện nói là nhân viên làm chính phủ là cái chuyện không có. Ok. Còn á, người nào mà lợi dụng cái số đó nhân viên làm chính phủ đó thì khi quý vị bắt điện thoại nó ok, quý vị cho tôi xin tên của quý vị và đây là số điện thoại đúng không, tôi sẽ báo cáo cảnh sát coi cây có trúng không, nếu trúng thì tôi sẽ gửi sao cho quý vị, thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai họ đưa cái gọi mình lần nữa. Chính tôi ở đây tôi cũng là nạn nhân đây, hiểu không? Cứ gọi lại hoài lại hoài rồi anh còn cái credit bad này kia, nếu ông ấy thì tôi sẽ free cái tài sản anh này đủ thứ, tôi nói go ahead, hiểu không? Tất cả mọi người không phân biệt cái người hiểu luật hay người không hiểu luật. Ngay cả những người mà thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng đã bị họ làm tiền rồi. Ok ha? Cho nên cái gì mà gọi điện thoại hoặc là từ trên mạng chạy tới không có đúng sự thật. Ok? Phải gặp người đó.
Vâng.
Rồi. Ok?
Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Chúc mừng một ngày làm việc vui. Rồi, xin chào chú. Chào chị Việt
Hà. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã tham gia chương trình và xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, chị có nghe không ạ?
Dạ vâng, xin chào và xin anh cho biết quý danh.
Dạ, tên Tần thưa chị.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi thưa anh.
Thưa chú, cho cháu hỏi là ví dụ như là một người đàn có một người nào đó họ quay video và một người đàn bà họ push mình á, hoặc là họ bóp mũi mình hoặc bất cứ gì đó mà dẫn đến một mức độ nào đó mình mất control, mình đánh người đàn bà đó thì mình có bị press charge không thưa chú?
Ok, anh hỏi lại là người đàn bà làm cái gì?
Là họ nóng giận mình hay bất cứ chuyện gì đó, rồi họ bóp mũi mình, rồi họ xô mình vẫn đứng yên, mình không làm gì hết. nhưng mà mình càng đứng im thì họ càng làm quá đáng mình, là họ đánh mình thì lúc mình mất control thì đánh họ thì sao chứ?
Dạ, ok, đây ở đây bây giờ tôi nói về luật lệ về vấn đề bảo vệ và tấn công, ok ha, của tiểu bang Texas và hầu như 50 tiểu bang Mỹ chỗ nào nó cũng gần giống vậy. Thứ nhất, luật lệ cho phép mình dùng hơn cái sức mà của người tấn công mình. Thí dụ người kia đẩy mình có quyền đẩy nhưng mà mạnh hơn chút xíu, chứ không phải người kia vừa đẩy mình lấy cái búa đập bể đầu nó chết, cái đó không có, nhớ không? Nó có từng cấp và mình được quyền dùng hơn một chút xíu. Luật này á áp dụng cho luôn cả dân chúng với nhau và luôn cảnh sát. Ví dụ người cảnh sát, bởi vậy gần đây quý vị thấy một số cảnh sát đã bị ở tù là cũng bị đưa ra tòa, và cuối cùng ở tù là cũng tại chẳng hạn như có cái cô đó kéo xuống xe thôi, một cái người con gái nhỏ kéo xuống xe xong rồi bắt đầu cầm cái đầu nhấn xuống đường đạp người ta, cái đó là quá đáng. Hoặc là sau khi bỏ cái còng vô tay người ta rồi mà vẫn còn đẩy giật người ta được, cái đó là quá đáng. Ok, luật lệ Mỹ cho phép anh dùng sức nhưng mà anh không được dùng quá nhiều sức. Giống như tôi nói, người kia giống vô mặt anh là anh được quyền quýnh lợi với hơn cái sức mà họ làm. Tại vì nếu anh không chống cự lại á, anh có thể bị gãy răng. Mà ở đây á, nhớ kỹ rằng á, luật lệ cho dùng vũ khí, khi tôi nói vũ khí là súng ống hay bất cứ cái gì, khi nào mình nghĩ rằng á, sinh mạng mình đang bị đe dọa có thể chết hoặc là có thể bị tàn tật suốt đời, thì luật lệ Mỹ đã có một cái case ra tòa là khi quýnh cái răng của người trên 21 tuổi á, thì cái răng nó không bao giờ mọc lại nữa, thì cái đó gọi là tàn tật vĩnh viễn, anh công nhận không? Thì á, ở đây mà anh hỏi rằng tôi được quyền bắn, được quyền quýnh bể mặt hay không, thì không bao giờ tôi trả lời là anh được quyền. Nhưng mà tùy theo trường hợp, và anh nhớ cái câu rằng anh được quyền dùng hơn cái lực người ta mà chống anh. Ok, còn anh lợi bỗng dưng người ta mà bóp mũi bóp tai đó, tôi như anh mà đẩy họ ra được, họ gọi cảnh sát này quanh quanh ngay tại chỗ lên. Thì cái người mà đẩy anh, bóp mũi anh đó, cái người đó sẽ bị ở tù, gàn tì anh. Ok, còn nếu mà họ chỉ bóp nhẹ nhẹ mà nó ok không được đụng con người tôi, ngay cả lấy cái tay đẩy con người ta gì thôi, đó là một cái ticket General Complaint Citation Class C rồi, anh hiểu không? Và thêm cái nữa là ở đây tôi muốn nhắc nhở quý vị ha, đây là luật lệ, một khi người ta dùng miệng thì mình không được dùng sức, nhớ không? Người ta có thể đứng đằng kia nói tôi sẽ giết anh, tôi giết hết gia đình anh, gọi cảnh sát lại nói chuyện, nhưng mà mình không được lấy tay đụng người ta hay là dùng cây dùng đồ đập người ta. Chẳng hạn nói ok tối nay tôi sẽ lợi nhà anh, tôi giết hết gia đình anh không được đánh người ta, tại vì nó gọi là verbal alone you can use force, tức là nếu người ta chỉ dùng bằng miệng thì mình không được dùng. Nhớ cái câu đó không? Anh còn cái câu gì hỏi không?
Dạ đúng. Dạ không, cảm ơn chú nhiều ha.
Ok, dạ, chứ còn tao bóp mũi có thể là mình chết, mình có thể đẩy mạnh hơn chút, ok ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và thưa quý khán giả, quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Quý vị có thể đặt những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề an ninh trật tự trong cái cuộc sống mỗi ngày của mình với chú cảnh sát Trương Minh Ẩn, và chú sẽ giúp quý vị trả lời những câu hỏi của mình. Số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin nhắc lại 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn. Và thưa chú, trong khi chờ đợi những thính giả đặt câu hỏi tiếp thì xin mời chú chia sẻ tiếp những cái kinh nghiệm cũng như là những cái nhắc nhở về vấn đề an ninh luật pháp của chú.
Ở tại tiểu bang Texas này, khi hồi nãy các anh đã nói vấn đề bóp mũi, đụng chạm tay chân rồi đó, thì vấn đề là quý vị phải cẩn thận. Khi nào mình gọi là mình dùng hơn cái lực đó chút xíu, ngay cả người cảnh sát cũng vậy. Thí dụ như bây giờ bốn người trong gia đình, một người cảnh sát nắm người kéo giật từ xe ra, những người ngồi trên xe có quyền dùng cái camera hay là điện thoại mình để quay. Tại vì chú đã từng nói một khi người cảnh sát mà làm việc đàng hoàng á thì không bao giờ sợ ai thưa gửi, phải không vậy ha?
Dạ vâng.
Mà một người cảnh sát á là mình đừng có làm cho dân sợ. Cái nhiệm vụ của mình á là bảo vệ dân chúng, mà bảo vệ dân chúng á phải từ cách ăn nói phải đàng hoàng. Nhưng mà có những cái nghề như nghề chú làm với du đảng là một, chú làm với tội phạm mà giết người ghê gớm không? Có nhiều lúc á, chú không dùng được những cái danh từ chẳng hạn thưa ông, thưa bà, tại vì có những cái hạng người á mà dùng cái chữ đó cái họ quay ngược lại, tại vì từ xưa giờ chưa ai gọi những người đó là ông bà hết, vậy hà hiểu không?
Dạ vâng.
Do đó tùy theo cái người cảnh sát. Nhưng mà nếu mình ngừng một chiếc xe người ta đó, mà mình á đã, người ta đã phạm tội mà người ta một kêu đưa giấy, ta đưa giấy không có lý do gì, nắm cổ là kéo ra khỏi xe. Thì nếu mà có đó, quý vị nào trong ngồi trong xe cứ cầm cái máy quay phim quay. Mà nếu người cảnh sát nó giật á, cái máy đập bể á, thì nhớ kỹ tất cả hầu như 100% xe cảnh sát bây giờ đều có cái camera ở trước xe cảnh sát để coi cái người đó hành sự có đúng hay không. Tại vì á, nhưng mà mình cũng phải thông cảm như thế này. À, khi quý vị mà vi phạm bất cứ một luật lệ gì đó thì quý vị làm ơn giúp đỡ người cảnh sát chúng tôi làm việc. Tại vì cái nghề này á, khi quý vị mà mặc đồ quân phục của cảnh sát rồi và quý vị á, có đi ra ngoài đường quý vị làm việc á, nó dễ bị gọi là lost control lắm. Tức là nhất là mấy vị cảnh sát mới đó mà có tánh hơi nóng giận chút, khó có tự chủ mình lắm. Do đó có nhiều lúc dùng tay hơi mạnh. Nhưng mà đối với chú ngay giờ mấy chục năm rồi thì cái chuyện mà đụng những người đó chú không bao giờ đụng hết. Nhưng mà những người đó đợi cho họ vi phạm luật lệ rồi mình mới bắt đầu bắt người ta. Nhưng mà nhớ kỹ cảnh sát cũng có nhiều người nó khác nhau. Là có người á mang kỳ si mang kỳ đô, luật lệ nói vậy là cứ bắt người ta. Nhưng có những cảnh sát á thì nghĩ rằng những người này không hiểu chuyện gì. Vì đó mình warning họ lần thứ nhất. Nhưng mà nếu mà tiếp tục họ dùng những cái thái độ mà chống lại cảnh sát, nhớ cảnh sát một khi đưa tay ra trên tường, mình phải nghe theo. Một khi cảnh sát kêu mình nằm xuống, mình phải đưa theo. Nhưng cảnh sát ví dụ như kêu mình á, từ bên đây chạy qua bên xa lộ trong khi xe chạy rần rần á, quý vị không làm theo. Hoặc là tại vì cái luật lệ nói là khi cảnh sát yêu cầu mình làm cái gì, mình phải tuân theo người cảnh sát, tức là you have to obey him. Nhưng mà chẳng hạn cảnh sát nói ok, xách súng bắn người khác đi, mình có làm không? Không. Thành ra tất cả mọi luật lệ đều có những cái mà ngoại lệ. Chứ còn trong luật lệ đề rõ ràng, when the peace officer requests you to do something, you have to obey him. Tức là mình phải tuân theo cái luật lệ người cảnh sát. Nhưng mà giống như những cái thí dụ chú đưa. Dạ Hà hiểu không?
Dạ vâng.
Rồi bây giờ nói về vấn đề mà bạo động hành hung người ta đó, quý vị cẩn thận nghe không? Trên tiểu bang Texas này, cái luật lệ mà khi mà ăn cắp như thế nào? Ví dụ như đồ trong xe mà mình lấy cái móc, mình móc cái cửa ra để mình lấy cái món đồ, cái đó không khỏi là ăn cắp, mà cái đó gọi là cải xe. Mà cải xe là tội nặng gấp mấy lần cái ăn cắp. Ăn cắp có nghĩa là khi nào mà món đồ nó nằm ngoài chiếc xe hoặc là nằm ở cái thùng xe của pickup đó vậy ha,
yeah.
Mà không có cái nắp đậy nha, hãy có nắp đậy mà mình khui ra, cái đó cũng thuộc về là cải xe, cái tội nó nặng nhiều, ok. Và nếu mình lợi phá tài sản người ta, ví dụ như lấy chìa khóa gạch xe người ta, lấy nước sơn sơn vô cửa nhà người ta, thì luật lệ Texas nói như thế này: khi nào mà ăn cắp, tức là theft hoặc là criminal mischief, tức là làm hư hại tài sản của người, một con người á, mà ban đêm, tức là thí dụ mặt trời lặn là 7:02, nếu chuyện đó sau 7:02 thì cái người mà chủ nhân đó có quyền dùng vũ khí, nhớ ha. Ở đây nói vũ khí là có thể gây trọng thương hoặc là giết người, chết người. Nhưng ngược lại, chú khuyên rằng thí dụ mình ra mình thấy một đứa nhỏ lấy nước sơn nó xịt vô nhà mình vào khoảng ban đêm, đúng ra được quyền dùng vũ khí, nhưng mà nó có đáng gì đâu để lấy sinh mạng của một con người.
Dạ vâng. Như vậy có nghĩa là phải áp dụng một cách linh hoạt, đúng không chú?
Đúng, linh hoạt. Bởi vậy á, mình nói là tất cả mọi chuyện làm trên xã hội này đừng có mang kỳ si, mang kỳ đu.
Dạ
luật lệ nói vậy, nhưng mà nếu mình bắn một con người mà chỉ có bao nhiêu thôi, hay là một người mà ví dụ là giật cái bóp chạy á, đối với chú thì chắc trừ khi cái bóp chú trong đó có cây súng là thì người đó không chạy khỏi đâu. Còn không thì ráng rượt theo nó, chứ còn nếu hạ thủ người đó thì cũng thấy quá tội.
Dạ vâng.
Dạ hiểu không?
Dạ vâng. Và
đó
Việt,
là những cái
vâng, cảm ơn chú. Và Việt Hà xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin chào.
Vâng, xin chào cô, xin chào anh Nhẫn ạ.
Dạ vâng.
Anh Nhẫn ơi, cho tôi, vâng, cho tôi hỏi thăm trường hợp mà mới có thi bằng viết mà nhận được cái bằng lái thì nó như thế nào vậy anh? Có trường hợp không anh?
Dạ, cái tình trạng của anh á, tôi phải coi coi cái đó có phải là bằng lái hay không. Tại vì cái bằng viết bây giờ nó giống có hình đàng hoàng, nhưng mà nó không có để chữ driver license ở dưới operator license. Do đó anh phải nhìn kỹ nha. Hồi xưa á, thì nó là bằng cái tờ giấy, anh hiểu không? Bây giờ á, thì cái bằng viết á, nó có hình, nó chụp đàng hoàng. Là tại vì nó sợ là có người thi dùng. Thành ra anh phải đọc cho kỹ á. Tôi nghĩ cái đó là bằng viết chứ không phải bằng lái đâu. Còn nếu lỡ nếu mà lỡ anh nhận mà nó ghi lộn á, những người nhân viên của chỗ mà thi lái xe nó ghi lộn á, mà để là bằng thiệt luôn á, thì anh nên thành thật lên nói chuyện với họ. Còn nếu mà anh muốn yên thì cũng chẳng ai làm gì. Tại vì ngày xưa á, tôi đã giải quyết một cái vấn đề. Cái cô đó nặng vào khoảng 98 pound thôi, cổ đi vô thi xin cái bằng viết, cổ được cấp cái bằng lái xe 18 bánh. Anh hiểu không? Xe 18 bánh nha, tức là class A đó. Cuối cùng tôi phải nói với cổ chạy lên đó là nói là đây là cái lộn. Tại vì nhiều lúc á, vô người ta sắp hàng một đống cái người làm giấy tờ đó, họ mạc lộn cái chỗ đó. Ok không? Thế đó nếu mà anh cảm thấy anh lái được, mà anh phải coi coi, tôi nghĩ cái đó bằng viết lên.
Vâng, tôi so sánh với cái bằng lái thì thấy nó không có khác một chút xíu nào hay nhận.
Dạ, nó giống hệt nhau thôi, nhưng mà nó khác ở trên chỗ mà driver license nó khác, ở chỗ mà learner permit nó khác, phải không? Anh coi lên. Còn nếu mà anh muốn chắc ăn đó, thì anh scan cái bằng đó cho tôi, vô gửi cái email, I mean gửi fax cho tôi á, tôi đọc cho, tôi coi chắc chắn cho. Còn nếu anh cảm thấy anh lái được rồi, lỡ nó ghi lộn thì cái chuyện đó của anh, ok không?
Dạ vâng,
cảm ơn quý thính giả vừa rồi. Và xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, phải tôi không?
Dạ vâng, xin chị cho biết quý danh.
Dạ tôi tên Tuyết ở Ga Lần.
Mời chị
chào
Tuyết,
anh đặt với cô Việt Hà.
Dạ vâng.
Dạ chào chị Tuyết.
Dạ thưa anh, gia đình tôi xảy ra một việc mà cách đây chừng 3 năm đó. Thì tôi đã nói chuyện với anh rồi, nhưng mà bữa nay tôi nói chuyện trên đài á. Tại vì thực sự ra cái lo lắng của tôi vẫn còn. Là ông xã tôi, ông chưa được clear về cái hồ sơ. Ông bị một cái thằng boy 8 tuổi đó, nó tố cáo là ông làm cái gì ở trường học đối với nó đó.
Dạ đúng rồi, tôi nhớ. Khoan, bây giờ tôi hỏi chị câu vậy. Trước khi chị trả lời thêm, tại vì đây luật lệ nha. Cái vụ này vẫn còn ra tòa hay đã xong rồi?
Dạ, nó nói là hồ sơ giống như là camera của trường học nó không quay được.
Không phải. Tôi muốn hỏi chị là cái case này, cái vụ này vẫn còn trên biện lý, vẫn còn đưa ra tòa hay là đã xong rồi?
Dạ, vẫn còn đưa ra tòa, tức là vậy, ông luật sư muốn kháng cáo.
Vậy thì chị không nên nói chuyện với tôi trên tần số, vì tôi là nhân viên cảnh sát, hiểu không? Chị muốn chị nói chuyện tôi, chị gọi riêng đi. Chị nói thì tôi nghe cũng được, nhưng mà sau này ví dụ như trên biện lý á, rồi có người nghe nó ngày đó cô đó cô gọi lên nói với ông cảnh sát như vậy đó, mà tôi nhớ cái câu cô nói vậy, thì lúc đó trên văn phòng biện lý trên Dallas á sẽ làm cái subpoena mời tôi ra tòa hỏi coi, và tôi không bao giờ che chở được vấn đề này. Nếu giờ này chị khai những cái gì á mà có hại cho ông chồng chị á, thì đối với tôi đừng nên, ok ha?
Không, dạ, thì ý em hỏi là trường hợp mà bây giờ ông luật sư của em, ông vẫn còn đưa cái đó ra tòa, thì như vậy là đã xong chưa?
Dạ không, ông luật sư không bao giờ đưa ra tòa, chỉ có bên biện lý đưa ra tòa. Ông luật sư nếu mà ông nói câu là cái chuyện này ở trên đó vẫn chưa có bãi bỏ cái vụ này, thì đó là cái lời của luật sư, chứ không phải luật sư của chị đưa ra tòa, ok không? Luật sư của chị lúc nào cũng muốn rút đơn ra khỏi tòa là bãi bỏ cái vụ này hết, ok ha? Tại vì
như vậy thì em nói chuyện riêng với anh phải không?
Dạ không, chị có thể gọi văn phòng tôi để tôi hiểu rõ thêm chút xíu. Cái gì mà chị không nên nói với tôi thì tôi sẽ khuyên chị đừng nên nói, ok ha chị ha?
Dạ vâng,
cảm ơn cô Tuyết đã tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, nếu quý vị có những thắc mắc nào sau chương trình thì xin mời quý vị gọi đến văn phòng của cảnh sát Trương Minh Ẩn, đó là số điện thoại 817-884-1306. Vâng, cảm ơn chú Ẩn rất là nhiều với những cái thông tin rất là bổ ích trong buổi chiều hôm nay thưa chú. Và cũng chúc cho chú thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong năm mới.
Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã nghe đài ngày hôm nay. Và trước khi dứt lời tôi sẽ nhắc nhở một câu, nếu gia đình quý vị có người nào đang bị dính dáng trong một cái vụ án nào đó, thì quý vị có thể hỏi tôi sẽ chỉ cách làm sao giúp đỡ nhiều hơn. Ở đây không có nghĩa là giúp đỡ để cho trắng án. Nếu thật sự ra một cái pháp luật đó, có tội là bị tội, mà không có tội thì đa số sẽ được trắng án mà thôi. Do đó quý vị cẩn thận gọi tôi, và tôi sẽ không biết quý vị là ai, quý vị có thể hỏi. Và nếu ngay giây phút nào tôi nói đừng nói nữa thì quý vị sẽ đừng nói nữa. Và xin chúc Việt Hà một ngày làm việc rất là vui vẻ. Và Việt Hà nhắn dùm Việt Tấn nói lần sau có nghỉ phải gọi cho chú Ẩn biết để nghỉ chung. Okay, ha.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại chú.